Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Không biết là hôm nay bạn có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Khỏe thì rất là khỏe, nhưng mà có cái giọng Tiến Dũng quý vị cũng nghe rồi. Bị allergy thì nữa, giọng gì nó giống như nghẹt bồ rồi.
Không phải, ngậm ngùi, cái giọng ngậm ngùi, giọng cũng hiếm quý lắm mà, không giỡn đâu.
Ngậm ngùi vì Sài Gòn lục tội quá, phải không anh?
Giọng hiếm quý đó, quý vị. Tình hình kinh tế thị trường hôm nay có khả quan hơn hôm qua không, Tiến Dũng?
Thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán thì nó không có gì hấp dẫn lắm cũng như mỗi ngày. Vì như Dow Jones, Nasdaq, SP500 thì đây những con số rất là lẫn lộn. Dow Jones thì lên 4 điểm, con số hiện tại là 18.232 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 1 điểm, con số hiện tại 5.304 điểm. SP500 thì giảm rất là nhẹ, giảm 0.68, hiện tại là 2.159 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.56%, dầu thô thì lên khoảng 70 xu. Một thùng dầu thô là 45.34 xu, một euro hiện tại đã được 1.12 xu, vàng thì giảm gần 7 đồng, một ounce vàng là 1.325.80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.45%, tuần rồi cao nhất là 3.64%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.61%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.273 đồng, bán ra là 22.338 đồng. Vàng thì mua vào 36.050.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.110.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến Aetna. Bản tin này không phải là vì sức khỏe của quý vị hay là Aetna lên giá nữa đâu, nhưng mà Aetna sáng ngày hôm nay thì họ bắt đầu cho những cái phone give away, iPhone, iPad, Apple Watch. Và đặc biệt đó là những phần mà họ giống như trong thuốc thử nghiệm, họ cho biết rằng có những người được những cái iPad, có những người được cái iPhone, nhưng mà hầu hết 50.000 nhân viên thì mỗi người được free cái Apple Watch. Có thể rằng đây là cũng một ít tiền của anh Hoàng Tính, ít tiền Tiến Dũng, ít tiền quý vị đã tạo nên một cái gọi là cái hào phóng của công ty Aetna. Chúng ta biết đây là cái công ty, cái hãng bảo hiểm lớn, cái thưa quý vị, về bảo hiểm y tế. 50.000 nhân viên ngày hôm nay bắt đầu nhận được mỗi người một cái Apple Watch. Mà chúng ta biết cái Apple Watch này không có rẻ, khoảng chừng vài trăm trở lên, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến grocery. Quý vị cũng nghe bản tin này tuần trước, thì Dũng có gửi vị đó là lương thực có chiều hướng đi xuống rất là nhiều. Nhiều người họ cảm thấy gọi là đi chợ trước đây thì so với bây giờ thì nó rẻ hơn từ 5-10 đồng, 15-20 đồng không chừng. Nếu mà chúng ta ăn sang chút xíu nữa thì chúng ta save càng nhiều nữa. Trước đây thì theo như cái thống kê đưa ra đó là xăng nó giảm, rồi cái giá trị cái nhà sản xuất lại giảm, thì khi mà những người mua stock những mặt hàng của họ thì họ phải giảm theo. Họ còn lời đó nhưng mà lời không có nhiều như trước đây. Bây giờ thì tình hình lại khác nữa. Thêm một cái gọi là một cái biến cố mới cho những cái cửa hàng bán thực phẩm. Theo những con số đưa ra đó, thống kê mà những nhà khảo sát về kinh tế, đặc biệt về thị trường đó, thì họ nói như là ở Austin, Texas, cái chợ Randall's, thì họ đã giảm thịt bò, xương bò đến 40 cent một pound, còn khoảng 3.99 đồng. Rồi chưa kể cái chợ HEB thì đã charge thịt bò nhiều khi đã khoảng 1 đồng less, chứ vì 1 pound đó, ít thì 4 đồng thì còn 3 đồng. Not long ago thì chợ Albertsons cũng vậy nữa. Họ cũng bán thịt bò mà chúng ta mua một mà get another one for free. Rồi vân vân, rất là nhiều, mà hình như là cái giá 1 Mỹ Kim là giảm là có rồi trong nhiều các chợ. Như bên New Jersey, chúng ta đi vào cái thành phố gần trong cái như là North Bergen thì trứng gà chúng ta mua chỉ có 99 cent, nhưng mà chúng ta ra xa một chút xíu thì 1 đồng 14 cent. Nhưng mà một năm về trước thôi, cái giá trứng gà mắc gấp 3 lần. tức là dường như bây giờ đó là bây giờ là 99 cent, trước đây là khoảng 3 đồng trở lên cho một cái dozen trứng gà. Và cái điều này đã làm cho nhiều người bắt đầu kiểm tra, thì họ thấy rằng không phải vì giá xăng xuống, nhưng nó đồng thời thêm một cái nữa gọi là competition, tức là cái sự cạnh tranh quá mãnh liệt của thưa vị. Walmart cũng là một cái đối tượng bị thê thảm. Cái lý do vì trước đây chúng ta có online retailer như là Amazon, chúng ta có thể mua đồ tươi sống, họ có thể giao đến tận nhà, rồi giá cả thì rất là cạnh tranh. Rồi chuyển qua dollar store, có nhiều người mua đồ dollar store lại rẻ hơn cả Walmart nữa, vân vân. Thì đó là những cái cạnh tranh trong nước. Nhưng mà bây giờ thêm những cái cạnh tranh ngoài nước, chúng ta thấy chợ Aldi cũng vậy. Bây giờ Lidl, cái chợ Lidl, L-I-D-L, thì cũng là ở bên Đức, họ bắt đầu chuyển qua bên Hoa Kỳ. Nhưng mà họ chưa có mở cửa mà đã làm cho nhiều cái cửa tiệm gọi là hoảng sợ, cái thưa vị. Vì riêng cái Aldi không thôi đó, đã take a lot of opportunity của các chợ khác rồi. Tức là họ lấy nhiều cái cơ hội của những chợ khác. Bây giờ thêm cái chợ Lidl này nữa. Lidl này họ bắt đầu xây 3 cái gọi là cái center distribution, tức là một cái center để mà phân phối rất là to ở bên East Coast, tức là bên phía, ví dụ họ không nói rõ là đâu, nhưng mà New York cũng vậy, hay là ở bên Pennsylvania hay New Jersey, họ xây ra 3 cái trung tâm bắt đầu phân phối, và họ sẽ bắt đầu mở cửa. Họ đang xây dựng rất là nhiều và họ chuẩn bị mở cửa vào năm 2018, tức là còn khoảng hơn 1.5 năm nữa. Và chúng ta thấy đây là những cái sự cạnh tranh rất là mãnh liệt từ những cái chợ ở bên ngoài, cái thưa vị, tức là ngoài nước Mỹ. Và không biết rằng nhiều người có một cái suy nghĩ là Walmart sẽ đứng vững ở Hoa Kỳ cho đến đời này qua đời kia, nhưng thực sự ra nếu mà sự cạnh tranh mãnh liệt như vậy đó, ngay cả online thì bị Amazon, còn trong những cửa tiệm thì lại có Lidl với lại Aldi, rồi những chợ khác như Dollar Store vân vân, thì thật sự không biết trong tương lai Walmart có còn đứng vững nữa hay không. Ngay cả chợ Whole Foods là một cái chợ lớn, cái thưa vị, nhưng mà cũng thực sự ra họ cũng đang rất là lo lắng về những cái gọi là giảm giá, rồi những sự cạnh tranh mãnh liệt như vậy. Và cái điều mà tôi cũng thấy rằng thường thường người ta nó có câu là trâu bò hút nhau thì ruồi muỗi chết, nhưng thật sự ra cái này là trâu bò hút nhau, ruồi muỗi hưởng rất là nhiều lợi. Rõ ràng là những cái chợ mà cạnh tranh nhiều như vậy đó, thì người dân là những người mà được hưởng lợi nhiều nhất. Và Dũng nghĩ rằng đây là cái điều đúng đắn. Mặc dầu thì chúng tôi thấy không có cái chợ nào đóng cửa thì cũng buồn cho chợ đó, nhưng mà thật sự ra cái trường hợp như vậy thì rất là tốt cho người dân, thưa vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến những cái gọi là những cái company lớn bắt đầu từ từ cái chiều hướng trở lại, nó gọi là reshore. Trước kia gọi là offshore, bây giờ là reshore, tức là họ move lại những cái company họ back to the US. Hiện tại bây giờ thì theo nhiều người, họ bắt đầu đặt câu hỏi, họ đi phỏng vấn những cái công ty lớn bắt đầu chuyển hướng trở lại Hoa Kỳ. Thì họ phỏng vấn thì có 4 cái lý do chính mà người ta quyết định đem cái company của họ trở lại Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết rằng hiện tại bây giờ có nhiều công ty hiện tại ở bên nước ngoài, trong đó một cái là lớn đó là Apple. Chúng ta lấy cái phone Apple không có make in US mà make in China. Mặc dù tất cả những cái công nghệ everything là từ Hoa Kỳ, nhưng lắp ráp, miễn sao anh lắp ráp ở đâu là phải đánh cái label đó, tức là lắp ráp ở bên Trung Quốc thì đánh cái label Trung Quốc. Trong tương lai không biết xa hay gần, nhưng mà Apple thì Dũng nghĩ chắc rằng họ sẽ reshore trở lại bên US. Cái lý do mà 4 lý do chính mà người ta đưa ra là những cái product họ muốn đem vô Hoa Kỳ, vì cái đây là cái lĩnh vực, một cái market rất là béo bở mà họ không thể nào từ chối được. Bất cứ đi đâu, châu về hiệp phố, làm gì nước ngoài, nhưng mà mặt hàng cuối cùng là phải trở vào cái market của Hoa Kỳ. Cái điều mà họ muốn trở lại nữa đó, khi mà thị trường lớn như vậy đó, thì những mặt hàng của họ easy bị lỗi thời, cái thú vị. Ngày như hôm nay chúng ta chỉ cần qua nước ngoài sản xuất một món hàng, chúng ta chuyển qua những cái thủ tục rườm rà, chuyển vào Hoa Kỳ, chưa chắc mặt hàng chúng ta nó còn thịnh hành, nó có thể bị lỗi thời. Vì thế họ muốn rằng đặt cái cơ quan, đặt một cái hãng ở Hoa Kỳ thì dễ dàng theo dõi những cái mặt hàng của nó biến đổi như thế nào. Cái thứ hai nữa mà nhiều người họ cho rằng là rất là lý thú mà hợp thời là Hoa Kỳ, cái hãng họ vào để mà nói same language, tức là những người worker, những cái culture share làm ở Hoa Kỳ thì cái sự ngôn ngữ của nó không bị khó, tức là bên nước ngoài thì họ không phải học cái tiếng của nước ngoài, nhưng mà vào Hoa Kỳ nhân viên người Mỹ thì chúng ta không có bị rắc rối về cái ngôn ngữ. Cái thứ ba nữa đó là họ over control cái production, the process. Khi mà họ ở Hoa Kỳ thì họ có thể control được mặt hàng họ đưa ra như thế nào, nó xấu, nó đẹp như thế nào, họ có thể control ngay lúc đó. Còn nếu mà ở nước ngoài đó thì thật sự ra sẽ rất nhiều cái chuyện xảy ra. Chắc hạn như bây giờ thì ví dụ ở bên cái Samsung nếu mà ở trong Mỹ đó, nếu mà đặt ở Hoa Kỳ, làm ở Hoa Kỳ đó, thì mặt hàng đó lỗi đó, là họ biết liền, họ sửa đổi ngay lúc đó. Nếu mà ở bên Samsung họ làm bên đó rồi, họ chuyển Hoa Kỳ, tức là thử nghiệm tại nước Hoa Kỳ, thì lúc đó bị Samsung nó bị lỗi rồi thì phải chuyển ngược về bên Hàn Quốc và thay thế lại để chuyển qua lại. Đó là cái sự bất tiện vô cùng, và họ nói rằng đó là cái lý do thứ ba. Và thứ tư là họ reduce cái total cost of ownership, và cái chữ này gọi là TCO. Bởi vì làm business chúng ta phải nhớ cái điều này, TCO. Mà chúng ta ở Hoa Kỳ thì gọi là cái overhead á, thực sự không có nhiều bằng chúng ta chuyển ở nước ngoài. Có nhiều người nói rằng chuyển ở nước ngoài cái tiền vốn của nó không mạnh bằng ở Hoa Kỳ. Thật sự ra điều này thì nó không đúng ngay hiện tại bây giờ. Trước đây thì ok, nhưng bây giờ thứ nhất người ta lợi dụng vào cái tiền công rẻ. Bây giờ tiền công của Trung Quốc hay là một những quốc gia khác đó quý vị, nó lên rất là cao, và điều đó làm cho người ta suy nghĩ phải turn back lại. Cái TCO này khi mà qua rồi chúng ta mướn chỗ, mướn nhân viên, tất cả vân vân, ngoại trừ chúng ta không có đóng 35% tiền thuế mà gọi là thuế thương mại của Hoa Kỳ, nhưng mà mọi thứ khác cộng vô thì nó không có chênh lệch lắm, và họ đã suy nghĩ rất nhiều về cái TCO này. Và đây là lý do thứ tư. Và hiện tại bây giờ more and more những company nhỏ đến lớn bắt đầu chuyển ngược lại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đây là cái điều rất là tốt. Bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà có mua cái chicken nugget ở Costco thì chúng ta nên trả lại, vì Costco ngày hôm nay Tyson Foods họ đưa ra đến 132.520 pound cái chicken nugget, vì có cái trong này nó chứa những cái miếng plastic nhỏ nhỏ, thưa quý vị. Ở đây là một cái sự recall mà trước đây cũng đã có rồi, miếng chai. Mặc dù không có nhiều, chỉ cần 1-2 miếng trong 132.000 pound thôi là họ phải dục hết tất cả miếng gà này. Và khi inspection thì có 1-2 chỗ bị, họ nói rằng cái cây nhựa để mà giữ cái bell nó đã bị bể ra và nó rớt trong thịt gà. Và cuối cùng có nhiều người đã ăn và họ yêu cầu phải trả lại. Và cái hiệu này tên là Panko Chicken Nugget 5 pound và bán rất nhiều ở Costco. Quý vị nào có mua thì người ta đem trả lại. Và cái kế tiếp là E. coli bắt đầu bị nhiễm và đã bị nhiều người đang bị bệnh. Và cái meat trong công ty sản xuất tên là Adam Farm thì quý vị nào có mua. Nhưng mà thật sự ra thì cái bản tin này nó không có quan trọng cho những người ở Texas, vì nó đã xảy ra ở bên vùng Đông Bắc rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta ở bên mấy cái tiểu bang sau đây thì họ có quan tâm là Massachusetts, Pennsylvania và West Virginia. Và cái E. coli này nếu quý vị mà không ở bên vùng đó thì không quan tâm. Nhưng quý vị nào mà ăn những cái đồ ăn ở bên Hoa Kỳ, bên Texas mà bị như là chúng ta đi cầu ra máu nè, rồi bị đau ngực nè, rồi bị mất nước nè, chúng ta nên cẩn thận vì có thể chúng ta bị nhiễm E. coli. Và cái điều mà quan trọng thì cũng nghĩ đó, chúng ta đi các chợ, không có ngoại lệ chợ Mỹ hay chợ Việt Nam, mà chúng ta thấy gọi là cái mislabel. Chúng ta biết là hầu như tất cả những thức ăn mà chúng ta ăn á, rất hiếm khi mà chúng ta thấy nó grow ở Hoa Kỳ. Có hay không, nhưng mà đa số nó nhập từ bên Mexico. Và những cái label hay là bên Trung Quốc thì có thú vị. Những cái label đó khi chúng thấy là Made in USA, nhưng mà dán lên á, sau lưng cái đó, có biết phải là USA hay không, mà người Mỹ, mà FDA gọi là mislabel, tức là treo đầu chó với thịt dê hay phải, dùng không biết đúng hay không. Thì chúng ta mở cái label đó ra thì thấy ở trong đề là Made in China, vì cái miếng dán ở trên là Made in USA, nhưng mà mở ra Made in China, đó là mislabel. Chúng ta cứ âm thầm, đừng làm gì hết, chúng ta chỉ cần gọi lên số 1-800 của FDA, gọi cái thành phố nào thì gọi thành phố đó. Người ta phạt ít nhất là từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng về cái mislabel. Đối với quý vị, thật sự ra cái điều này quý vị làm là giúp cho cộng đồng, giúp cho cá nhân của quý vị nữa. Vì cái mislabel này đó, vì khi họ không muốn ăn đồ ăn ở Trung Quốc nhưng mà vì không bán được, mấy đồ chữ made in China là không bán được, thì họ phải làm cái mislabel lên. Và những cái chợ lớn, chợ nhỏ, hầu như chợ Mỹ trước đây Walmart cũng đã bị một lần rồi, thưa quý vị, đó là mislabel. Quý vị nào mà gặp trường hợp như vậy, chúng ta có thể gọi lên FDA thì thực sự ra họ sẽ take care cho quý vị rất là tốt. Cho anh Hoàng Tính.
Nghe đã lỗ tai thì thôi luôn. Thưa quý vị, thật sự ra thì nếu mà mình mà treo đầu chó mà bán thịt dê, bảo đảm lỗ, mà treo đầu dê bán thịt chó thì lời liền, vâng thưa Dũng. Đổi một chữ
không
thôi.
Biết lời hay lỗ, nhưng mà cái này là rất là thê thảm đó anh, tại vì Hoa Kỳ họ trong cái bản tin này họ nói rất là kỹ. Vì cái mislabel trước đây thì thuốc Tây là bị phạt rất là nhiều, thưa quý vị, thuốc Tây như hạn như cái người đàn ông đã bán Viagra mà thuốc này made in China, ông đã bị phạt đến 500.000 Mỹ kim. Rồi họ nói là cái mức phạt của liên bang đó về cái Bộ An toàn thực phẩm hoặc là nói là về Bộ Nông nghiệp, thì Bộ Nông Lâm nghiệp thì họ phạt ít nhất là từ 11.000 cho đến 500.000 nếu mà mislabel. Vì hôm ngày hôm nay thấy rằng chúng ta mua đồ mà bên nhiều người họ bên Việt Nam cũng vậy nữa, họ đem quýt, đem nhãn, đem tất cả thứ từ Trung Quốc vào, nhưng mà họ nói là đây là quýt của cái bè hay là nho ở Nha Trang vân vân. Đó là trường hợp mislabel, vì cái người ăn họ nghĩ đinh ninh đây là những món ăn sạch, nhưng mà thật sự ra ăn vào nhiễm bệnh thì lúc đó mới té ra hỏi ôi là đây là những mặt hàng của Trung Quốc. Vì vậy ở Mỹ cũng vậy nữa, quý vị, giúp cho cộng đồng phát triển thì chúng ta nên nhớ chúng ta theo sát những cái vấn đề này, nếu mà không đúng chúng ta cứ report cho thưa quý vị.
Có một cái bản tin nữa mà Hoàng Tính muốn nhờ Tiến Dũng đến chính là cho nó rõ, để cho quý vị nhớ. Bởi vì khi mà mình vào Costco thì có rất là nhiều những vị thính giả hoặc là người Việt Nam vào trong cái chợ Costco đó, thì cái chicken nugget nó hiệu gì? Của cái hãng nào?
Panko.
Của
Panko.
Hãng?
P-A-N-K-O.
No. Cái hãng á, cái hãng làm ra
Tyson ấy, hầu như là đa số người ta ăn những thịt gà mà làm sẵn đó là từ cái công ty lớn, công ty vĩ đại đó, Tyson Tương.
Tyson nha thưa quý vị, T-Y-S-O-N nha thưa quý vị, quý vị tránh đi. Nói chung ra thịt gà thì con nít nó cũng thích lắm đó, nhưng mà nếu mà bảo đảm an toàn chút xíu, có những cái research hay hoặc là chúng ta tìm hiểu nó ok thì hãy ăn nha thưa quý vị. Trong đợt này thì Costco nó có đang recall hoặc là trả lại cái chicken nugget, cái hiệu của nó là Tyson nha thưa quý vị. Quý vị nhớ lưu ý.
Sao cái chicken nugget này thì ăn trúng nhựa nhã đó thôi, sao anh?
Trời ơi, con nít sao nó biết nhã, nó thấy cái gì giòn giòn cứng cứng chừng nghe luôn, đừng nguy hiểm lắm thưa quý vị. Sạch xanh xanh, nhưng mà quý vị nhớ thấy sạch thôi, xanh xanh hồi xanh mặt không chừng nữa. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình. Anh em chúng ta sẽ gặp lại trong tuần sau. Mời bạn gửi lời chào nha Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.